Ban Việt ngữ Đài phát thanh trong Lý Á Châu từ Manila, Philippines xin kính chào quý vị. Chương trình sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là phần tin tức tôn giáo. Kế đó trong bài thời sự chúng tôi sẽ trình bày lời phát biểu của Đức cha Nguyễn Văn Hòa về Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chương trình sẽ được tiếp tục với các mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền. Và cuối cùng như thường lệ chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với những phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức tôn giáo. Tin Roma, Bộ Giáo dục Công giáo vừa cho công bố một tài liệu về sứ mệnh của những người sống đời thánh hiến và giáo dân trong công tác giáo dục. Với tựa đề Cùng nhau giáo dục trong giáo hội công giáo, một sứ mệnh chung của các tu sĩ và giáo dân. Tài liệu của Bộ Giáo dục Công giáo đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào tháng 9 vừa qua và được Đức Hồng Y Zenon Grotolewski, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo và Đức Cha Angelo Zani, thư ký của Bộ, giới thiệu hôm thứ Ba 20 tháng 11 vừa qua. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo giải thích rằng, mục đích của tài liệu là khuyến khích giáo dân và tu sĩ liên kết với nhau trong sứ mệnh giáo dục, đáp ứng với những thách đố mới của học đường. Người đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo đã nhấn mạnh đến điều mà Ngài gọi là bầu khí ngột ngạt, mệt mỏi trong môi trường giáo dục hiện nay, nhất là tại Tây Phương. Theo vị hồng y này, những dấu hiệu đáng lo ngại nhất là tệ nạn bạo động ngày càng gia tăng trong các trường học, cũng như những khó khăn khiến cho các gia đình không thể tích cực tham gia vào việc giáo dục học đường. Ngoài ra, cùng với việc đánh mất các giá trị, nhất là những giá trị về sự sống, gia đình, việc làm và những chọn lựa luân lý, người ta còn chứng kiến sự mất ý thức về giáo dục. Từ tình trạng đó, chính nền giáo dục cũng phải chịu những tệ nạn đang đè nặng trên xã hội như thái độ chủ quan, chủ nghĩa tương đối về luân lý và hư vô. Chính trong bối cảnh này mà truyền thống sư phạm của Công giáo muốn tái khẳng định tính cách trọng tâm của con người và thăng tiến một nền giáo dục toàn diện, trong đó các giá trị nhân bản, tinh thần và tôn giáo phải được xem là nền tảng. Theo các thống kê được Đức cha Angelo Zani trích dẫn, hiện trên toàn thế giới có khoảng 42 triệu học sinh đang theo học tại 250.000 trường công giáo, và khoảng 3 triệu rưỡi giáo viên, trong đó có vài trăm ngàn người công giáo đang giảng dạy trong các trường công giáo. Đức cha Zani cho biết, trường công giáo có mặt trong mọi địa bàn, kể cả tại những nơi không có tự do tôn giáo hay những nơi kém phát triển về kinh tế và xã hội. Về tình trạng kinh tế của các trường công giáo, Đức Hồng Y Grotolewski không ngần ngại để nói rằng tại một số nơi, nhất là tại Hoa Kỳ, các trường công giáo không nhận được bất cứ một tài trợ nào của chính phủ. Đây là lý do khiến cho nhiều gia đình không thể thực hiện được quyền chọn lựa mô thức giáo dục cho con em của mình. Đây quả là một điều bất công, bởi vì các gia đình công giáo phải đóng thuế nhưng lại không được hưởng từ sự đóng góp ấy. Tin Ý, Giáo hội Công giáo Ý cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại Bangladesh. Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Ý đã gửi tặng một ngân khoản là 2 triệu euro cho các nạn nhân của bão lụt tại Bangladesh. Về phần mình, trong thời gian gần đây, các đại diện của các giáo hội Kitô tại Ấn Độ cũng nêu lên vấn đề cần phải chuẩn bị các chương trình để bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của thiên tai. Trong một cuộc gặp gỡ mới đây tại Calcutta, các giáo hội Kitô đã xác nhận cần phải chuẩn bị các cộng đồng cơ bản để các cuộc cứu trợ được hữu hiệu hơn. Ông Pinto Williams Gomez, đại diện của Caritas Bangladesh, đã cho biết Caritas địa phương đã mời các cộng đồng cơ bản chia sẻ tài nguyên mỗi khi xảy ra thiên tai. Về phần mình, ông Benedict Alo Rosario, giám đốc Caritas Bangladesh, nhấn mạnh rằng các trợ giúp nhân đạo cần phải đi đôi với những chương trình phát triển hợp lý, nghĩa là phải làm sao để các địa phương nghèo và dễ bị tổn thương nhất có thể hưởng lợi được nhiều nhất. Tin Mexico, nhà thờ chính tòa Mexico quyết định đóng cửa bao lâu chính phủ liên bang và chính quyền địa phương không bảo đảm an ninh cho các tín hữu và các linh mục làm việc tại đây. Quyết định trên đây đã được đưa ra hôm Chủ nhật vừa qua sau khi diễn ra một loạt những cuộc phá rối do những phần tử ủng hộ ứng cử viên López Obrador gây nên. Được biết, trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, ứng cử viên thuộc đảng Cách mạng Dân chủ này đã thất bại. Trong một thánh lễ chiều Chủ nhật vừa qua, khoảng 100 người ủng hộ ông López Obrador đã xâm nhập vào nhà thờ chính tòa, đe dọa giáo dân, các linh mục và ngay cả Đức Hồng Y Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mexico. Những người gây ra cuộc xáo trộn này nói rằng họ làm như thế là để đáp lại sự thách thức của giáo hội khi cho kéo chuông kêu gọi giáo dân đến tham dự thánh lễ. song song với hành động phá rối này là diễn ra một cuộc biểu tình trong đó ông Obrador lên tiếng tự xưng là Tổng thống hợp pháp của Mexico. Luật sư Armando Martinez, người cho biết sẽ đại diện giáo hội để khiếu kiện về những vụ phá rối trên đây, nói rằng những hành động khủng bố như thế là không thể dung thứ được. Ông Martinez tố cáo chính phủ vì đã không tỏ ra đủ cứng rắn để bảo vệ người dân trước những hành động bạo động như thế. Tin Anh Quốc, giáo hội Công giáo tại Scotland chống lại dự luật về sinh sản. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Michael O'Brien, Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh, và Đức cha Mario Conti, Tổng giám mục Glasgow, giáo hội tại Scotland kêu gọi các chính trị gia hãy quan tâm đến những lo ngại của cộng đồng Công giáo về dự luật cho phép sản sinh những phôi thai vừa người vừa thú vật. Dự luật được biết với tên là Về tế bào con người và các phôi thai là một áp dụng của luật về việc trợ sinh và nghiên cứu về phôi thai đã được Anh Quốc thông qua. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ cho phép tạo sinh những phôi thai lai giống bằng cách cho phối hợp tinh trùng của người đàn ông với noãn sào của thú vật hay ngược lại. Luật này cũng sẽ thừa nhận quy chế là cha mẹ của các cặp phụ nữ đồng tính luyến ái đối với các thai nhi được thụ thai trong ống nghiệm mà không cần trung gian của một nam nhân. Trong tuyên ngôn, các vị chủ trương của giáo hội Scotland nói rằng dự luật này không phải là giải pháp có thể biện minh được cho một cuộc nghiên cứu khoa học chính đáng. Theo Đức Hồng Mỹ Cage và Đức Tổng giám mục Glasgow, luật này không tôn trọng phẩm giá con người. Các ngài nói rằng đây là những hành động mà một số chính phủ như Canada, Úc Đại Lợi và nhiều nước khác đã nghiêm cấm. Tin Bồ Đào Nha. Các bác sĩ Bồ Đào Nha nại đến lý do lương tâm để không tham gia thực hiện phá thai. Được biết Bồ Đào Nha đã hợp thức hóa hành động phá thai vào tháng Giêng vừa qua, nhưng phần đông các bác sĩ tại nước này nại đến lý do lương tâm để không tuân hành lệnh của chính phủ liên quan đến phá thai. 6 tháng sau khi luật cho phép phá thai được ban hành, Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha, ông Antonio Correa de Campos, đã yêu cầu Hội Y sĩ Bồ Đào Nha nội trong 30 ngày phải hủy bỏ lý do lương tâm để tham gia vào việc phá thai. Hội Y sĩ Bồ Đào Nha nói rằng yêu cầu của Bộ Y tế là quá đáng và hung hãn. Hơn nữa, việc bảo vệ sự sống của người vẫn luôn được ghi khắc trong hiến pháp. Ông Pedro Nunes, chủ tịch của Hội Y sĩ Bồ Đào Nha, nhắc nhở các bác sĩ rằng, dù cho chính phủ có đe dọa đến đâu, họ vẫn có quyền từ chối không tham gia vào việc phá thai. Ông khẳng định rằng, chỉ có các bác sĩ mới có quyền thay đổi đạo luận y khoa, chứ không phải là Bộ trưởng Y tế. Tin Tây Ban Nha. Giáo hội tại Tây Ban Nha ngỏ ý xin lỗi vì những sai phạm của con cái giáo hội trong thời kỳ nội chiến. Đức cha Ricardo Blasquez, giám mục Bilbao, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã lên tiếng xin lỗi vì điều mà ngài gọi là một số hành động cụ thể của giáo hội trong thời kỳ nội chiến từ năm 1936 đến năm 1939. Trong một sứ điệp được công bố hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha tuyên bố như sau: trong nhiều dịp, chúng ta có đủ lý do để tạ ơn Chúa vì những gì đã làm được. Nhưng trong những lúc khác, để không phải đứng lên làm quan tòa kết án người khác, chúng ta phải xin tha thứ. Sứ điệp trên đây của Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã được đưa ra trong đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục nước này. Lời tuyên bố này là một bước ngoặt quan trọng trong lập trường chính thức của giáo hội, vốn ủng hộ tướng Franco chống lại chính phủ Cộng hòa trong thời nội chiến. Thật vậy, cho đến năm 2000, Đức cha Juan José Asenjo, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha vẫn còn tuyên bố rằng, trong cuộc nội chiến, giáo hội chỉ là một chủ thể thụ động và là một nạn nhân. Tuy nhiên, nay xem ra giáo hội tại Tây Ban Nha đã khiêm tốn hơn để nhìn nhận điều mà Đức cha Blasquez gọi là một số hành động cụ thể của giáo hội. Ngài nói rằng xã hội, giáo hội, các đảng phái chính trị, các nghiệp đoàn đều có quyền nhìn lại lịch sử của mình. Tuy nhiên, theo Đức cha Blasquez, tưởng nhớ quá khứ không có nghĩa là mở ra các vết thương và khơi dậy cừu hận, mà là rút ra bài học từ những sai lầm của mình để tìm lấy sức mạnh hầu tiến tới trên con đường đúng đắn. Tin Trung Quốc. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đang chuẩn bị tấn phong cho 3 giám mục được chính phủ nhìn nhận cũng như được tòa thánh phê chuẩn. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Á Châu, UK News, cha Francis Lu Shuang sẽ được thông phong giám mục vào ngày 30 tháng 11 tới đây tại nhà thờ tín tòa Di Chang, một thị xã nằm dọc theo sông Dương Tử thuộc tỉnh Hubei. Cha Lu đã giữ chức giám quản giáo phận từ năm 2005 sau khi Đức Giám mục giáo phận qua đời. Ngài đã được các linh mục, nữ tu và giáo dân bầu chọn và đề cử làm giám mục hồi tháng 12 năm vừa qua. Tại vùng tự trị Ningxia Hui ở phía bắc Trung Quốc, Đức cha Liu Jinshan, giám mục Ningxia, đã cho biết ngài sẽ phong chức giám mục cho cha Li Jin và bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận. Đức cha Liu cho biết lễ tấn phong giám mục sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12 tới đây tại nhà thờ chính tòa Jinshan. Ngoài ra, nhiều nguồn tin cũng cho biết là cha Gang Jingqiu cũng sẽ được tấn phong giám mục giáo phận Guangzhou vào đầu tháng 12 tới đây. Cả ba vị tân giám mục này đều được tòa thánh phê chuẩn. Tin Albany, một tu viện tại Albany, nơi đã từng được sử dụng làm nơi tra tấn dưới thời cộng sản, nay được mở cửa trở lại. Được biết tại thành phố Scutari, 8 nữ tu dòng thánh Clara nghèo khó đã mở cửa một tu viện vốn đã từng được sử dụng làm nhà tù dưới thời cộng sản. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, nữ tu Sonia, một trong những người đang sống trong tu viện, ghi nhận rằng cơ sở này là tu viện dòng thánh Clara đầu tiên tại Albany được mở cửa lại sau hàng bao thế kỷ. Hiện nay, các nữ tu Clara đang sử dụng một tu viện cổ của dòng Francisco. Năm 1946, tu viện nói trên đã bị tịch thu và biến thành tổng hành dinh của Sicurimi, tức là cơ quan mật vụ Albany. Nữ tu Sonia nhắc lại rằng một phần của tu viện bị biến thành phòng việc giam để giam giữ và tra tấn các tù nhân. Phần cổ xưa nhất của tu viện vẫn còn giữ lại nhiều phòng, trong đó các tù nhân đã bị giết chết. Hiện người ta vẫn còn thấy những vết tích của các cuộc tra tấn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phát biểu của Đức cha Nguyễn Văn Hòa về Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giáo phận Nha Trang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đáp lời mời của Đức ông Mai Đức Vinh đã đến thăm Giáo sứ Việt Nam tại Paris, Pháp Quốc. Hôm Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua, Đức cha Hòa đã đến đây để chủ tế thánh lễ mừng kính các thánh tự đạo Việt Nam. Nhân dịp này, Đức cha nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dành cho Giáo sư Nguyễn Văn Cảnh, biên tập viên của mạng lưới thông tin Công giáo Việt Catholic, một bài phỏng vấn. Qua đó, ngài nói đến hiện tình của Hội đồng Giám mục Việt Nam và các hoạt động của ngài trong giáo phận Nha Trang. Chúng tôi xin được trích đọc phần phát biểu của Đức cha Hòa liên quan đến hiện tình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Về sự hình thành và phát triển của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Hòa cho biết như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được thành lập vào năm 1980, theo nội quy đã được soạn thảo tại Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 1980. Hội đồng Giám mục Việt Nam quy tụ tất cả các giám mục trong ba giáo tỉnh. Ban đầu từ năm 1980 đến năm 1998, ngoài ban thường vụ gồm có chủ tịch, hai phó chủ tịch, một tổng thư ký và ba tổng thư ký. Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ có ba ủy ban là Ủy ban về Phụng tự, Ủy ban về Linh mục Tu sĩ và Chúng sinh và Ủy ban về Giáo dân. Từ nhiệm kỳ 8, tức là từ năm 1998 đến năm 2001, Hội đồng Giám mục Việt Nam lại thành lập thêm một ủy ban thứ tư là Ủy ban về Thánh nhạc. Năm 2001 có thêm 5 ủy ban mới đặc trách về các vấn đề như tu sĩ giáo lý đức tin, phúc âm hóa, văn hóa và bác ái xã hội. Trong đại hội lần thứ 10 vừa qua tại Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10, Hội đồng Giám mục Việt Nam lại thành lập thêm 6 ủy ban mới. Như vậy, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay gồm có ban thường vụ và 15 ủy ban. Nếu so sánh với các cơ quan giáo triều và các hội đồng giám mục khác trên thế giới, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Giám mục Việt Nam không khác bao nhiêu. Chỉ có một điều mà nhìn kỹ nhiều người sẽ thắc mắc không ít, đó là Hội đồng Giám mục Việt Nam chưa có ủy ban công lý và hòa bình, vốn là một trong những ủy ban quan trọng nhất trong các hội đồng giám mục khác trên thế giới. Và dĩ nhiên, nhiều người cũng nêu lên câu hỏi, với chủ đề của thư chung năm nay là giáo dục Kitô giáo, tại sao Hội đồng Giám mục Việt Nam không thành lập ủy ban giáo dục Kitô giáo? một trong những thể hiện chính của giáo huấn của Hội đồng Giám mục Việt Nam theo Đức cha Nguyễn Văn Hòa, đó là công bố các thư chung. Ngài giải thích rằng tất cả những chủ đề của các thư chung từ năm 1999 đến nay đều lấy nguồn hứng từ tông huấn giáo hội tại Á Châu do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành tại New Delhi, Ấn Độ ngày 6 tháng 11 năm 1999. Đức Giáo Hoàng cho biết như sau, nội dung của tông huấn này có thể còn được đề cập và khai triển trong nhiều năm nữa. Từ 3 năm nay, kèm theo mỗi thư chung còn có một tài liệu học tập do Ban Giáo lý biên soạn. Đức cha nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói rằng ảnh hưởng của các thư chung tương đối tốt đẹp. Đức cha giải thích rằng ngoài nội dung của thư chung, một câu châm ngôn đã được chọn để hướng dẫn các sinh hoạt mục vụ, sự cầu nguyện và đời sống giáo dân tại các giáo xứ. Câu châm ngôn và hình vẽ đi kèm được trưng bày khắp các nhà thờ trong suốt năm phụng vụ. Nhiều người ngoại đạo cũng tò mò nhìn đọc, có người cảm kích. Theo Đức cha Hòa, đây là một áp dụng sư phạm phổ biến tốt sứ điệp của giáo hội và góp phần truyền giáo hữu hiệu. Về sự giao lưu với các hội đồng giám mục khác tại Á Châu, Đức cha nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết như sau: cùng với một số giám mục Việt Nam khác, chúng tôi đã tìm cách tham dự vào công việc của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu từ những năm trước 2000. Sự tham dự này mỗi ngày mỗi tăng thêm. Các cuộc giao lưu này làm cho chúng ta học hỏi được nơi các giáo hội Á Châu khác rất nhiều. Họ đặc biệt trỗi vượt về khả năng và kết quả làm việc. Họ làm việc hăng say và có phương pháp, đã phát hành rất nhiều tài liệu. Chúng ta sẽ phải dịch các tài liệu này sang tiếng Việt để phổ biến. Thế nhưng theo Đức cha Hòa, các hội đồng giám mục Á Châu khác cũng thấy rằng họ nói nhiều lý thuyết, còn giáo hội tại Việt Nam chỉ có sức sống thực tế dồi dào, việc dạy giáo lý tốt đẹp, giáo dân sống đạo khá nhiệt thành, ơn gọi còn nhiều. Họ thấy giáo dân Việt Nam yêu mến giáo hội Hoàng Vũ và tha thiết với giáo hội Việt Nam. Họ mong muốn sẽ tổ chức tại Việt Nam những cuộc họp liên hội đồng giám mục Á Châu. Nhưng theo Đức cha Hòa, vấn đề hiện nay là giáo hội tại Việt Nam chưa có đủ khả năng về cơ sở. Ngài hy vọng rằng vài ba năm nữa, từ khoảng năm 2010, giáo hội tại Việt Nam có thể có đủ cơ sở, có khả năng tiếp đón Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngoài vấn đề cơ sở, Đức cha Hòa còn nói đến một trở ngại khác, đó là khả năng Anh ngữ tại Việt Nam. Cuối cùng, về chiều hướng hoạt động mới được đưa ra trong đại hội vừa qua, Đức cha nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định tổ chức công nghị Giáo hội Công giáo Việt Nam vào năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng giáo phẩm Việt Nam. Công việc này đã được Hội đồng Giám mục ủy nhiệm cho Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Đây sẽ là dịp để nhìn lại những việc đã qua và hoạch định những việc sẽ làm trong tương lai. Tiếp tục chương trình là một thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Khi hiện ra với thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã tự xưng, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Thông thường, trong những lần hiện ra, Mẹ Maria hoàn toàn liên kết với Chúa Giêsu. Mẹ giới thiệu con mẹ cho chúng ta. Mẹ trao ban con mẹ cho chúng ta. Đây là điều chúng ta thường thấy trong những tranh ảnh truyền thống về mẹ. Tại Bethlehem, khi dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, hay dưới chân thập giá, mẹ luôn luôn ở bên cạnh con mẹ. Tuy nhiên, tại Lộ Đức, mẹ lại hiện ra một mình. Cuộc đối thoại giữa mẹ và thánh nữ Bernadette là điều bất ngờ. Không những Mẹ dạy dỗ thánh nữ trong suốt cuộc đời của thánh nữ, mà còn sâu xa hơn. Mẹ đưa thánh nữ vào mầu nhiệm thẳm sâu của mẹ khi tuyên bố, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mệnh lệnh của mẹ cũng khác thường. Mẹ bảo thánh nữ Bernadette uống nước từ nguồn suối của mẹ. Không thấy có dòng suối nào bên cạnh, thánh nữ đã vội chạy ra dòng sông. Nhưng mẹ đã làm hiệu cho thánh nữ đứng lại và chỉ cho thánh nữ một chỗ chỉ có một ít nước, mà nước lại đục như bùn. Rồi mẹ bảo thánh nữ hãy cào đất cho đến khi nào nước vọt lên. Cào đất cho đến khi nào nước vọt lên. Đây là một cử chỉ có nhiều ý nghĩa tượng trưng. Quả thật, chúng ta không thể dừng lại bên ngoài, mà phải luôn luôn đào sâu để khám phá suối nguồn được ẩn giấu. Điều này đúng cho mọi người tôi tới Chúa. Là người tôi tới đích thực của Chúa, mẹ có thể dạy cho thánh nữ Bernadette làm người tôi tớ của Chúa. Đó là phải đào sâu, để thấy được nguồn suối được ẩn giấu. Trước sự chứng kiến của nhiều người, thánh nữ đã vâng lời Đức Mẹ, để dùng hai bàn tay của mình mà cào đất. Thấy thánh nữ đứng dậy với khuôn mặt lem luốc những bùn, và nhất là thấy thánh nữ ăn cả cỏ cây, mọi người đều thốt lên, nó điên rồi. Chúng ta có thể rút ra được bài học quý giá từ cử chỉ vâng phục của thánh nữ Bernadette. Là một người mẹ, mẹ Maria ban những mệnh lệnh cụ thể, thực tế và hiệu nghiệm. Hãy cào đất. Phải chăng, đây không là một mệnh lệnh mà chúng ta phải thi hành đối với lời Chúa? Thật thế, lời Chúa được trao ban cho chúng ta dưới lớp vỏ nhân loại. Đức tin của chúng ta phải cào đất, nghĩa là phải đào sâu, để tìm cho được nguồn suối được ẩn giấu bên kia lớp vỏ nhân loại ấy. Điều này cũng đúng trong cách cư xử của chúng ta với tha nhân. Chúa dạy chúng ta không nên đoán xét anh em của chúng ta theo bề ngoài. Chúng ta cần phải cào đất, nghĩa là phải xét đến ý hướng của họ, để yêu thương họ như Chúa Giêsu yêu thương họ. Đây phải chăng không là khoa sư phạm được Chúa gửi tới để giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm của mẹ Maria? Bên ngoài, mẹ vẫn mãi mãi là con cái của Eva như mọi người chúng ta. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta không thể nào thấy được mầu nhiệm của mẹ. Chúng ta sẽ chỉ xem mẹ như mọi người phụ nữ khác, và chúng ta cũng chẳng đến gần được cái nhìn của Chúa đối với mẹ. Chúng ta chỉ thấy đất nơi mẹ. Chúng ta cần phải cào đất và khám phá ra nguồn suối vọt lên từ trái tim mẹ. Thị kiến của Thánh Gioan trong sách Khải Huyền minh họa điều đó. Một người phụ nữ chân đạp mặt trăng. Mẹ vẫn thuộc dòng giống loài người chúng ta. Mẹ vẫn gần gũi với chúng ta. Đó là điều mà chúng ta sẽ chỉ thấy được nếu nhìn từ bên ngoài. Nhưng chúng ta phải cào đất đi mới khám phá ra nguồn suối ẩn giấu. Mẹ Maria đã chỉ ra nguồn suối này một cách vô cùng đơn giản. Mẹ đã tỏ bày điều này cho Bernadette, một cô gái quê không hiểu nổi ngay cả những lời của mẹ, và lặp lại những lời ấy trong ngôn ngữ địa phương của mình. Bởi vì chính bằng ngôn ngữ ấy, chính bằng ngôn ngữ của trái tim ấy, mà mẹ đã nói với cô, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Đây chính là điều mà mẹ đã nói với thánh nữ Bernadette trong thổ ngữ của thánh nữ. Khi mẹ hiện ra với thánh nữ và nói với thánh nữ, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Có lẽ mẹ muốn cho chúng ta thấy nơi được Chúa chọn riêng cho chúng ta. Nơi ấy, phải chăng không là trái tim vô nhiễm mẹ Maria? Điều chắc chắn đã được giáo hội công bố là mẹ Maria thực sự là đấng vô nhiễm nguyên tội. Như thế, mẹ là kiệt tác của Chúa. Kiệt tác của công cuộc tạo dựng và cứu rỗi. Vô nhiễm nguyên tội vừa là sự sung mãn của ân sủng được Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần thông ban chiếu theo công nghiệp của Chúa Kitô trên thập giá. Sự sung mãn này là hoa quả trỗi vượt nhất của thập giá. Với sự sung mãn ân sủng này, toàn thể con người của mẹ được biến đổi bởi ân sủng và hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi. Nơi mẹ, nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội, tất cả đều được hoàn tất bởi mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Nếu khi hiện ra với Thánh Nữ Bernadette, mẹ đã tự giới thiệu là đấng vô nhiễm nguyên tội, là để cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm ấy. Để hiểu được mầu nhiệm ấy, chúng ta cần phải học hỏi nơi Thánh Nữ Bernadette. Cũng như với Thánh Nữ Bernadette, mẹ cũng nói với mỗi người chúng ta mẹ là ai. Mẹ cho chúng ta biết tên của mẹ. Bao lâu chúng ta chưa nghe mẹ nói lên tên của mẹ? Mối dây liên kết giữa mẹ và chúng ta chưa được thiết lập. Mẹ nói cho chúng ta biết tên của mẹ cùng một lúc Chúa Giêsu tận hiến cho Chúa Cha. Hay đúng hơn, Chúa Giêsu trao ban mẹ cho chúng ta, và Ngài trao ban mẹ cho chúng ta dưới chân thập giá. Chính lúc Ngài như hạt lúa biến trong lòng đất là lúc Ngài trao ban mẹ Maria cho chúng ta. Cũng chính lúc đó, mẹ tự trao ban cho chúng ta. Mẹ đã một mình hiện ra cho Thánh Nữ, cũng như dưới chân thập giá mẹ đã một mình đón nhận Thánh Gioan làm con. Trong giây phút ấy dường như lòng mẹ trống rỗng. Cả Thánh Gioan cũng nếm trải một nỗi cô đơn khủng khiếp. Chỉ trong một ngày, mọi mối dây liên kết đều bị phá vỡ. Tất cả các vị tông đồ khác đều bỏ trốn. Phêrô thì chối thầy trước mặt Thánh Gioan. Thánh Gioan là vị tông đồ duy nhất có mặt trong cử chỉ cuối cùng của Chúa Giêsu trong cuộc đời dương thế của Ngài. Chỉ có một mình thánh nhân có mặt trong cái chết đau thương và tủi nhục của Ngài. Như thế, cả mẹ Maria lẫn Thánh Gioan đều trải qua một sự cô đơn khủng khiếp dưới chân thập giá. Chính trong giây phút ấy mà Chúa Giêsu bảo hai người hãy nhìn nhau, chọn lấy nhau, yêu thương nhau, để Thánh Gioan không phải mồ côi, và để Ngài hiểu rằng với mẹ Maria, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện giữa các ngài. Hơn nữa, ngay cả khi Chúa Giêsu rời bỏ mẹ Maria, Ngài vẫn hiện diện trong mẹ như cội nguồn sự sống. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ trao ban mẹ Ngài cho Thánh Gioan. Ngài trao ban mẹ Ngài cho giáo hội. Ngài trao ban mẹ Ngài cho mỗi người chúng ta. Với mỗi người chúng ta, mẹ nói lên tên tuổi của mẹ, và chúng ta cũng nói với mẹ chúng ta là ai. Tại Lộ Đức, qua trung gian của Thánh Nữ Bernadette, khi mẹ tự xưng là đấng vô nhiễm nguyên tội, Chúa muốn nhắc lại cho chúng ta biết rằng những gì đã xảy ra giữa mẹ và Thánh Gioan vẫn tiếp tục cho toàn thể giáo hội vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Trung Lia Châu. Tiếp theo đây là một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh thứ Năm này và thứ Năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ dành để chia sẻ với quý vị và các bạn về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney năm 2008 sắp đến. Hôm thứ Bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2007, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 tại Sydney, bên Úc Châu, sẽ được cử hành vào tháng 7 năm tới 2008. Trong sứ điệp đề ngày 20 tháng 7, Đức Thánh Cha nhắc lại đề tài của Ngài Quốc tế Giới Trẻ là các con sẽ có được sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng cho Thầy. Trích sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Nếu trong năm 2006, chúng ta đã suy tư về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần chân lý. Năm 2007, chúng ta tìm khám phá ra Ngài một cách sâu đậm hơn nữa là Thánh Thần tình yêu. Để tiến tới Ngài Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, bằng cách suy tư về Thánh Thần sức mạnh và chính tá, đứng trao ban cho chúng ta lòng can đảm sống tin mừng và mạnh dạn rao giảng tin mừng. Sau đó Đức Thánh Cha mời gọi từng bạn trẻ, cùng với các nhà giáo dục và những người hướng dẫn họ trong các cộng đoàn, suy tư về tác nhân của lịch sử cứu độ là Chúa Thánh Thần của Chúa Giêsu. Để được như thế, cần phải nhận ra căn tính của Thánh Thần, trước tiên bằng cách lắng nghe lời Chúa trong mặc khải của Kinh Thánh, sáng suốt ý thức về sự hiện diện sinh động của Người trong cuộc sống giáo hội, đặc biệt bằng cách khám phá ra rằng Chúa Thánh Thần như là linh hồn, như là hơi thở sống động của cuộc sống Kitô, nhờ các bí tích khai tâm Kitô rửa tội, thêm sức và thánh thể. Và như thế có thể khiến cho sự hiểu biết Chúa Giêsu càng ngày càng sâu đậm và tươi vui hơn, được trưởng thành, đồng thời khiến cho tin mừng trở thành thời sự trong bình minh của ngàn năm thứ ba. Với sứ điệp này, Đức Thánh Cha nói, trong suốt năm, Ngài muốn giúp người trẻ chuẩn bị cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, bằng cách kiểm thực phẩm chất lòng tin của họ nơi Chúa Thánh Thần, tìm lại lòng tin nếu nó đã lạc mất, củng cố nó nếu nó bị suy kém, nếm hưởng nó như là sự đồng hành của Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Giêsu Kitô, nhờ hoạt động không thể thiếu của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp của Ngài như sau. Các con đừng bao giờ quên rằng giáo hội, còn hơn nữa toàn thể nhân loại, vây quanh các con và chờ đợi nơi các con trong tương lai, ngưỡng vọng rất nhiều nơi người trẻ các con. Vì các con có nơi mình ơn cao trọng nhất của Thiên Chúa Cha là Thánh Thần của Chúa Giêsu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khai triển các tiểu đề, lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như là điểm khởi hành sứ mệnh của giáo hội, Chúa Thánh Thần linh hồn của giáo hội và nguyên lý của sự hiệp thông, Chúa Thánh Thần vị Thầy nội tâm, các bí tích thêm sức và thánh thể, và sự cần thiết cấp bách của sứ mệnh. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy thực hiện một lễ hiện xuống mới trên thế giới. Đó là những tiêu đề để Đức Thánh Cha khai triển nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ sắp đến năm 2008 tại Sydney, Úc Châu. Giờ đây chúng ta cùng nhau nghe lại một vài đoạn trích từ sứ điệp này. Trước hết, Đặng Thế Dũng xin trích lại đoạn Đức Thánh Cha nói về lễ hiện xuống là điểm phát xuất cho sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha đã nhắc các bạn trẻ như sau. Vào chiều ngày phục sinh, Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ, Người thổi hơi trên các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Thánh Thần. Với sức mạnh lớn lao hơn, Chúa Thánh Thần đã xuống trên các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Chúng ta đọc được trong sách Tông Đồ Công Vụ như sau. Và bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi lửa, giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên từng người một. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 2, câu 2 và câu 3. Chúa Thánh Thần đã đổi mới các tông đồ từ bên trong, ban tràn đầy sức mạnh cho họ, để họ can đảm ra đi và mạnh dạn công bố rằng Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi, họ bắt đầu công khai loan báo với niềm xác tín. Những người đánh cá nhát đảm này đã trở thành những sứ giả gan dạ của tin mừng. Ngay cả những kẻ thù của họ cũng không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà những người không có chữ nghĩa lại thuộc giới bình dân, lại có thể trở nên can đảm và chịu đựng được những khó khăn, đau khổ và bất hại với niềm hân hoan. Không có gì có thể ngăn cản họ. Đối với những ai cố gắng bắt họ im tiếng, họ đáp lại rằng, chúng tôi không thể không công bố những gì chúng tôi đã chứng kiến và được nghe. Sách Tông đồ Công vụ chương 4 câu 20. Đây là cách thức mà giáo hội đã được khai sinh, và từ ngày lễ hiển xuống, giáo hội không ngừng loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Số 4, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội và nguyên lý của sự hiệp thông. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Nếu chúng ta muốn hiểu sứ mạng của giáo hội, chúng ta phải quay trở về căn phòng trên gác, nơi mà các tông đồ đã quy tụ với nhau và cùng cầu nguyện với mẹ Maria là người mẹ, mong đợi Chúa Thánh Thần là đứng được hứa ban xuống cho các ngài. Hình ảnh của giáo hội thời sơ khai nên là nguồn cảm hứng thường hằng cho mỗi cộng đoàn Kitô hữu. Thành quả của các tông đồ và của các nhà truyền giáo trên căn bản không dựa vào những chương trình hay các phương pháp mục vụ được vận dụng cách khéo léo và hiệu quả, nhưng chính là kết quả của việc cầu nguyện thường xuyên của cộng đoàn. Hơn nữa, để việc truyền giáo đạt hiệu quả, các cộng đoàn phải được hợp nhất. Điều đó có nghĩa là họ phải là một lòng và một ý, và họ phải sẵn sàng làm chứng cho tình yêu và niềm hân hoan mà Chúa Thánh Thần đã thấm nhuần trong tâm hồn của các tín hữu. Vị tôi tớ của Thiên Chúa là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết rằng, quan trọng hơn cả hoạt động, sứ mạng của giáo hội trước tiên là làm chứng và sống theo kích thích có thể tỏ lộ cho người khác nhìn thấy. Tertulliano cho chúng ta biết về những gì đã xảy ra vào những ngày đầu của Kitô giáo. Những người ngoại giáo đã trở lại đạo khi họ nhìn thấy sự ngự trị của tình yêu giữa các Kitô hữu. Hãy nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào. Sách Hộ Giáo, đoạn 39, khoảng 7. Để kết luận cho đoạn phân tích ngắn gọn về lời Chúa trong Thánh Kinh, cha mời gọi các con hãy nhận ra Chúa Thánh Thần chính là hồng ân cao quý nhất của Thiên Chúa dành cho con người, và từ đó nhận ra bằng chứng cao cả của tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, một tình yêu được diễn tả cách đặc biệt bằng lời sinh vâng với sự sống mà Thiên Chúa muốn dành cho mọi loài thọ tạo. Tiếng đáp sinh vâng với sự sống đạt đến sự viên mãn nơi Chúa Giêsu thành Nazareth và trong chiến thắng của Người trên sự dữ bằng việc cứu chuộc. Về khía cạnh này, chúng ta đừng quên rằng tin mừng của Chúa Giêsu cách chính xác được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần không thể bị giảm thiểu như cách trình bày sự kiện, bởi vì tin mừng được viết ra với mục đích là tin vui cho người nghèo, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, ánh sáng cho kẻ mù lòa. Những gì nhận thấy trong ngày lễ ngũ tuần có sức sống mãnh liệt làm sao, vì nó trở thành ân sủng và trách nhiệm của giáo hội đối với thế giới, là sứ mạng ưu tiên của giáo hội. Chúng ta chính là hoa trái của sứ mạng này của giáo hội dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta mang theo nơi mình Chúa Thánh Thần là dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này, bởi vì Thánh Thần của Thiên Chúa luôn nhắc nhớ mỗi cá nhân và mong muốn khơi dậy làn gió và ngọn lửa của một lễ hiện xuống mới trong thế giới, đặc biệt qua các bạn là những người trẻ. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ Năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi mục Công giáo và nhân quyền. Vai trò của tôn giáo trong sinh hoạt chính trị. Đây là đề tài của mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các thể chế chính trị có thể mai một biến mất theo thời gian. Tôn giáo thì trái lại sẽ mãi mãi trường tồn, bao lâu còn có con người trên trái đất, dưới hình thức này hay hình thức khác. Cho nên, càng bị áp bức, đe dọa, đè nén, tôn giáo càng có thêm sức sống. Chính cuộc sống tâm linh giúp cho con người trở về căn tính đích thực của mình, tìm thấy được ý nghĩa của đời sống. Mọi khát vọng về nhân phẩm, nhân quyền, tự do đều bắt nguồn từ chiều kích tâm linh của con người tôn giáo. Trong tập tổng luận công trình nghiên cứu sử học, tác giả Will Durant đã xác định như sau. Ngay cả các sử gia hoài nghi nhất cũng bày tỏ sự nể trọng khiêm cung đối với tôn giáo, vì họ nhận chân được rằng tôn giáo tác động mọi nơi và mọi lúc, và xem ra không thể thiếu vắng được. Các Marx cho rằng tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc con người. Cái nhầm lẫn lớn lao của chủ nghĩa duy vật biện chứng cộng sản là không nhận ra nhu cầu tâm linh của con người, nên thay vì hỗ trợ thì tìm cách tiêu diệt. Hơn 70 năm sống dưới chế độ cộng sản vô thần, cả guồng máy công an, cảnh sát và tuyên truyền chống lại đàn áp giáo hội chính thống Nga đã không mang lại kết quả. Ngày nay, giáo hội chính thống Nga đã phục hồi, vững mạnh và hoạt động tích cực để bảo vệ những giá trị truyền thống của xã hội và văn hóa Nga. Còn chế độ cộng sản đã thuộc về quá khứ, một quá khứ đau thương nhất trong lịch sử dân tộc Nga và nhân loại. Không có tôn giáo làm nền tảng, những giá trị đạo đức, xã hội, luật lệ thế tục, thay vì thăng tiến của người, sẽ biến thành văn hóa của sự chết, làm bại hoại con người. Cái nhìn sơ lược về lịch sử tương quan giữa chính trị và tôn giáo đưa đến câu hỏi, nếu không thể hoàn toàn tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị, vậy tôn giáo có vai trò tích cực nào trong sinh hoạt chính trị của một quốc gia? Tương quan giữa tôn giáo và chính trị phải như thế nào để lành mạnh, không nguy hiểm cho tôn giáo và cho chính trị? Hoa Kỳ là quốc gia có truyền thống tách rời hai định chế giáo hội và chính quyền, nhưng lại có khuynh hướng hòa nhập tôn giáo và chính trị. Trong cuộc thăm dò do tổ chức Pew Forum thực hiện vào tháng 6 năm vừa qua, có tới 51% dân Mỹ cho rằng các tôn giáo cần lên tiếng trình bày quan điểm của mình về những vấn đề xã hội, chính trị liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Hồi năm 1960, trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, vấn đề tương quan giữa tôn giáo và chính trị trở nên nóng bỏng. Ứng cử viên đảng Dân Chủ bây giờ là John Kennedy, một tín đồ công giáo, đã trấn an người tin lành đa số như sau. Tôi không nói thay cho giáo hội của tôi về những vấn đề công cộng, và giáo hội của tôi cũng không nói thay cho tôi. Như đã nói trên, tôn giáo không chỉ cung ứng phương cách cứu rỗi cuộc sống đời sau, mà còn thể hiện trong mọi sinh hoạt của cuộc sống con người ở trần thế. Đây chính là con đường tu đức, hành đạo, làm việc thiện để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Bản chất đích thực của một tôn giáo là bác ái, từ bi, lòng nhân. Như lời Karl Marx đã mạnh dạn phê phán, chỉ có loài súc sinh mới ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi thống khổ của đồng loại để chăm lo cho bộ lông của mình. Khi cướp được chính quyền, đảng Cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa không chỉ làm ngơ mà còn là nguyên nhân thống khổ của quần chúng. Thiên đường Cộng sản đã trở thành địa ngục trần gian. Tôn giáo thì trái lại là chỉnh lòng thương, là nguồn an ủi cho người bất hạnh về những bất toàn của trần thế, cho sự mỏng giòn của thân phận con người. Do sự nhầm lẫn, không phân biệt rõ hai vấn đề chính trị và tôn giáo với chính quyền và giáo hội, nhiều người đã vội khẳng định rằng tôn giáo không thể có chỗ đứng trong sinh hoạt chính trị. Nếu mục tiêu của chính trị là thăng tiến, làm cho xã hội trở nên tốt lành hơn, thì chính trị cần phải có tôn giáo. Tôn giáo không phải là một đe dọa cho nền dân chủ như nhiều người lo sợ. Trái lại, tôn giáo đóng góp rất nhiều trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái nhìn đích thực về con người trên các diễn đàn công cộng về những vấn đề xã hội, chính trị như tự do, nhân quyền, tình trạng nghèo đói trên thế giới, bảo vệ môi sinh, thảm họa của các chế độ độc tài, chiến tranh và hòa bình, v.v. Các vấn đề xã hội liên quan đến cuộc sống con người cần được nhìn toàn diện từ các góc cạnh khác nhau để có giải pháp thỏa đáng. Một trong những đặc thái của chế độ dân chủ là mọi tiếng nói cần được phát biểu và lắng nghe, ngay cả tiếng nói của thiểu số. Dân chủ không có nghĩa chỉ là áp dụng nguyên tắc đa số thắng thiểu số, nhất là khi cái đa số bị bịt mắt lợi dụng bởi những tay phù thủy chính trị, mà còn phải biết bảo vệ quyền lợi của những người thuộc phe thiểu số nữa. Cũng chính ở điểm này, tôn giáo đã thực sự đóng góp rất nhiều để duy trì và củng cố thể chế dân chủ. Vậy, tương quan giữa chính trị và tôn giáo nói rõ hơn, vai trò của tôn giáo đối với sinh hoạt chính trị thật rõ ràng. Tôn giáo không thể đứng trên, đứng dưới hay đứng ngoài những hoạt động chính trị, nhưng đóng góp tích cực bằng cái nhìn thánh thiêng phù hợp với phẩm giá của người. Khi đứng trên, tức là cầm quyền lãnh đạo chính trị, tôn giáo quay lại vị thế thời cổ xưa, dùng thần quyền tạo sự tuân phục, áp đặt giáo lý, tín điều của một tôn giáo cho tất cả mọi người, vi phạm sự tách rời giữa hai định chế, giáo hội và chính quyền. Đứng dưới sự lãnh đạo chính trị, tôn giáo lại trở thành công cụ, phương tiện cai trị, cái loa của những người cầm quyền không còn làm đúng chức năng của mình. Điều này thường xảy ra ở các quốc gia cộng sản trước nay, dưới hình thức giáo hội quốc dân, giáo hội yêu nước, v.v. Tôn giáo cũng không thể đứng bên lề làm khách bàn quan đứng nhìn, mặc thế sự thăng trầm nổi trôi, như những kẻ ẩn tu vô trách nhiệm. Tôn giáo có trách nhiệm đóng góp làm tốt đẹp xã hội đang sống, chữa lành những vết thương đau của tâm hồn. Ở các quốc gia nghèo đói, chậm tiến, nhất là dưới các chế độ độc tài toàn trị áp bức bất nhân, không có đảng phái chính trị đối lập tranh đấu hữu hiệu cho quyền lợi của quần chúng nhân dân, tôn giáo có vai trò tích cực rộng lớn hơn trong việc tranh đấu cho công bằng xã hội, tự do dân chủ, nhân phẩm của người. Tôn giáo là tiếng nói duy nhất, là niềm hy vọng sâu cùng của người dân bất hạnh bị đàn áp, bóc lột, hà hiếp. Quần chúng có niềm tin mãnh liệt nơi các nhà lãnh đạo tinh thần. Họ nghĩ, những người này không tham quyền cố vị. Đi tu thì không còn ham muốn của cải vật chất thế gian, nên không phản bội họ như các chính trị gia chuyên nghiệp hành nghề, hứa nhiều làm ít. Người dân bị áp bức, bóc lột, khống chế, chỉ còn biết tin tưởng, kỳ vọng nơi những người lãnh đạo tinh thần, nói lên những bất công mình phải gánh chịu, nạn cường hào ác bá, sự vi phạm những quyền căn bản của con người như tự do đi lại, tự do cư trú, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, v.v. Nghĩa là những quyền giúp cho con người sống cho ra con người. Do đó, các chế độ độc tài toàn trị luôn luôn sự ảnh hưởng của các tôn giáo đối với quần chúng, và hù dọa bằng thuật ngữ tôn giáo không làm chính trị, để rào chặn những người lãnh đạo tôn giáo muốn làm nhiệm vụ tốt đời đẹp đạo của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trên báo New York Times, có lần người ta đọc được một câu chuyện tưởng tượng về chiếc tàu Titanic như sau. Tàu Titanic vừa nhổ neo từ Anh Quốc. Đây là chiếc tàu vĩ đại nhất chưa từng có. Ai cũng hãnh diện được làm một trong những du khách đầu tiên của chiếc tàu này. Hấp dẫn nhất trong chuyến du lịch hẳn phải là những màn biểu diễn của một nhà ảo thuật lừng danh nhất thế giới. Thế nhưng đêm diễn đầu tiên của nhà ảo thuật đã gặp ngay trục trặc. Cứ mỗi lần đến hồi gây cấn nhất, thì tại cái quầy rượu trong phòng khánh tiết, một chú két lại nói lớn cho mọi người nghe rằng, ông ta giấu dưới mũ, ông ta vừa cho vào trong tay áo. Dĩ nhiên, cứ mỗi lần con két phát biểu là mỗi lần cái mánh của nhà ảo thuật lại lộ ra. Con két càng nói, thì nhà ảo thuật càng điên tiết lên. Đêm diễn thứ hai cũng thế, cứ mỗi lần màn biểu diễn sắp kết thúc là mỗi lần con két lại nói cho khán giả biết cái mánh khóe của nhà ảo thuật. Tuy nhiên, ông không bỏ cuộc. Trước khi biểu diễn, ông nghiên cứu và tập dượt thật kỹ để con két không còn khám phá được các mánh khóe của ông nữa. Một đêm nọ, khi nhà ảo thuật chuẩn bị màn biểu diễn vĩ đại nhất của ông, các ngọn đèn trong phòng khánh tiết mờ dần theo tiếng trống dồn dập. Mọi người im lặng chờ đợi giây phút hồi hộp gây cấn nhất, thì thình lình cả con tàu rung động, chao đảo. Tàu Titanic đã chạm phải đá ngầm và đang chìm dần. Trong ba ngày sau đó, nhà ảo thuật cố gắng bám vào một cánh cửa nổi trên đại dương. Không một miếng bánh, không một giọt nước. Nhà ảo thuật chỉ biết nằm chờ chết. Cố gắng mở mắt ra, ông nhìn thấy con két ở đầu bên kia cánh cửa. Nó đứng thinh lặng và điềm nhiên nhìn nhà ảo thuật. Trong ba ngày liền, hai bên nhìn nhau không nói một lời. Cho đến một hôm, con két không còn chịu đựng được nữa. Nó thét lên. Thôi, tôi thua ông rồi đó. Ông hãy nói cho tôi biết, ông đã làm gì khiến cho con tàu này phải nên nông nổi như thế? Quý vị và các bạn thân mến, vào đầu thế kỷ này, Titanic đã là niềm tự hào của con người. Như tên gọi của chiếc tàu có thể gợi lên, người ta tự hào rằng đây là con tàu vĩ đại nhất, tối tân nhất, tiện nghi nhất, và dĩ nhiên cũng an toàn nhất. Ngày nay, những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật gia tăng theo một tốc độ khiến chóng mặt. Con người đã có thể thám hiểm được hỏa tinh. Sau khi đã khám phá ra nước trên cung trăng, con người đã tính tới chuyện lên cư ngụ trên đó. Rồi ra sẽ có một nhân loại chỉ gồm toàn những siêu nhân vượt qua mọi giới hạn của thân phận có cùng của loài người. Thảm trạng triền miên của nhân loại chính là muốn vượt qua những giới hạn có cùng của thân phận con người và chối bỏ mối dây liên kết với đấng tạo hóa. Tên tuổi và vụ đắm tàu Titanic dường như luôn còn đó. Để nhắc nhở cho con người rằng, một khi mối dây liên kết với đấng tạo hóa bị chối bỏ, thì con người cũng tự dìm mình vào thảm họa. Lên đên giữa đại dương, bám víu vào một cánh cửa để sống từng ngày, người con két không ngừng nhắc nhở. Hẳn nhà ảo thuật trong câu chuyện tưởng tượng trên đây ý thức hơn ai hết rằng, mình chỉ là một nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật có thể mà mắt người khác, nhưng không thể lừa dối được chính mình. Chờ cái chết đến từng ngày, nhà ảo thuật ý thức được hơn bao giờ hết thân phận mỏng manh, giới hạn và có cùng của mình. Trong tháng 11, cầu nguyện cho người quá cố và suy nghĩ về cái chết và thân phận của người, chúng ta cũng luôn được nhắc nhở rằng, mãi mãi, con người không thể vượt qua được những giới hạn và thân phận có cùng của mình. Nhưng càng ý thức được thân phận thụ tạo và càng sống lệ thuộc vào Thiên Chúa, con người càng nên vĩ đại. Chúa Giêsu đã chứng tỏ điều đó qua cuộc sống vâng phục và vâng phục cho đến chết của Ngài. Ngài là con người vĩ đại và sung mãn nhất vì đã sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Lạy Chúa, qua những thực tại trống qua của cuộc đời, xin cho chúng con ý thức được thân phận yếu đuối bất toàn của chúng con. Ngõ hầu chúng con luôn biết tìm đến nương tựa vào Chúa.
Còn run thiết.
Với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin kính chào quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.